chân nhân duyên mà để lại với cảnh giới của chư Phật, chứ không nhất thiết gì là cảnh giới của Đức Phật cõi Tây Phương. Nếu mình đạt được cái nhất tâm bất loạn đó, thì như thầy Hạnh Thái có nói là cái cảnh giới chư Phật là cảnh giới vô phân biệt, thì cảnh giới nào mình cũng có thể về đến đó mà học những pháp của chư Phật. Và hạ độ chúng sanh. Dạ đổ. Không dám đặt. Cái con thấy cần thiết để mà đặt được cái đó thì có lẽ cái quan trọng đó là mình phải thực hành rất là nhiều. Nhưng mà cái thực hành mà để mà đạt được cái đó rất là khó, như là thầy Hùng có nói. Hay là cái anh Thiền Đạo có nói, đi đứng nằm ngồi gì? đi đứng nằm ngồi hay là bất cứ nhất cử nhất động mà này, đạt được cái niệm đó thì rất là khó. Thì con chỉ có nghĩ là mình phải chuyên cần tinh tấn và phải gieo cái nhân duyên thù thắng mới được đến cái cảnh giới nhất tâm bất loạn. Thì cảnh giới nhất tâm bất loạn con nghĩ chỉ có biết rằng khi mà trước khi lâm chung cận tử nghiệp đến thì mình có mới biết được là mình có được nhất tâm bất loạn hay không. Tại vì khi những cái hành nghiệp, những cái nghiệp mình đã gây trong cái đời, trong cái hiện tại, nó sẽ tới gần đó rồi mình sẽ bị những cái nghiệp đó tán tâm, thành ra cái tâm mình muốn định được lúc đó hay không thì con thấy mới biết được, mới chứng thấy được mình người đó có được nhất tâm bất loạn hay không. Còn hiện tại thì chắc có lẽ chỉ có những vị tổ sư, những vị pháp sư mới được những cảnh giới là nhất tâm bất loạn. Bây giờ thôi.
Thì trước khi mà mình tiếp tục thì đại khái hả, con tình nguyện hả?
Bốc chừng nào chúng con thôi, chưa chúng là chưa còn bốc, bốc cho đến khi nào chúng.
Thì trước khi mà tiếp tục ạ, thì nãy giờ qua đa số phát biểu thì đều có một cái ý hơi là giống nhau, nhưng mà thực tình thì mọi người nếu một người nào mà có cái dịp để mà mình có thể mà mình biểu lộ được cái tư tưởng của mình, tức cái sự suy nghĩ của mình ra thì cũng tốt thôi. Tại vì mình có biểu lộ ra thực tình mà nói nó thì cái người dẫn dắt mình về dễ dẫn dắt mình, tức là biết cái tâm tư của mình, biết cái hiểu biết của mình về nó như thế nào, tức là thiếu sót ở điểm nào để mà chỉnh đốn cho mình. Thành ra cũng cần cái lắm. Mình vừa tập nói, mà khi mà mình tập nói hay tập trình bày á, thì cái tư tưởng của mình nó cũng phải tập tư duy theo lúc này lúc mình nói. Rồi khi mình nói, mình tập nói thét là nó lưu loát. Mà mình tập nói đó thì mình có thể có một cái mạnh bảo ở giữa đám đông mà mình vẫn nói được, không có e rè gì hết trơn, không có sợ sệt, không có lung túng. Và rồi đó là cái lợi về phần mình. Còn riêng thực sự mà mình đi cầu học đạo đó thì cái vị thầy hướng dẫn của mình là do mình có tỏ bày ra thì mới đọc được cái tư tưởng của mình qua cái mà mình miêu tả. Nên mình dùng âm thanh này, mình dùng môi miệng phát âm thanh này ra để miêu tả cái tư tưởng của mình, cái suy về đạo pháp, cái hiểu của mình về đạo pháp, thì vị thầy đó mới hiểu được mình, mới dễ hiểu được mình hơn là đoán. Đoán thì xác suất nó cũng có thể trúng mà nó cũng có thể sai, còn mình nói ra thì đoán dễ hơn. Thì sẽ nhìn thấy, biết rõ rằng là cái căn cơ của mình nó như thế nào. Rồi thì trở lại cái mà nãy giờ đó, mọi người đại đa số nghe cái phát biểu của nó hơi giống nhau, hơi đồng ý với nhau, hơi giống nhau, thì cũng trên một cái điểm rằng là niệm Phật làm sao để bất loạn, có nghĩa rằng là mình niệm Phật thế nào mà liên tục mà không có bị tạp niệm là niệm khác nó len vào. Chẳng hạn như mình mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chẳng hạn như từ 1 cho đến 6 đến 7 thì tự nhiên cái niệm nào khác nó vào, cái niệm thứ 8 nó phải ngừng một đổi, nó phải bị dừng lại một đổi, rồi mình lại tập trung lại thì mình mới tiếp tục lại. Nó ví dụ như vậy. Mà nếu như thế thì mình có khi nào mình đặt vấn đề rằng là nó có hai vấn đề. Là cái thứ nhất là làm thế nào mình niệm Phật phải liên tục. Mà cái mà làm thế nào mình phải niệm Phật liên tục nó là tại lý do rằng là tạp niệm nó cứ xen. Như vậy thì nó cũng có một cái cách ngược lại. Là làm thế nào mà cho tạp niệm nó không khởi. Thì niệm Phật có thể liên tục, nó là theo cái quan điểm mà niệm cho nó liên tục. Thì mình cũng có thể làm thế nào để cho cái tạp niệm nó dừng. Tại vì cái vấn đề khó chỉ vì là tạp niệm khởi thôi. Thành ra nếu mà không chặn được cái khởi tạp niệm á, thì đương nhiên rằng là cái vấn đề mà niệm Phật liên tục đó, niệm Phật không xen tạp đó, vẫn trở thành bị khó khăn. Là tại vì cái gốc cản trở, cái gốc chướng ngại đó là tạp niệm không có được dẹp, không có được trừ. Mà mình cứ để nó nguyên như vậy, xong mình chỉ cố gắng làm thế nào mà tránh được tất cả những cái chướng ngại đó. Thì ở đây riêng về một cái kinh nghiệm đó là có đôi khi thì dù người tu mà bằng một cái trí tư duy thì thường thường mình hay suy nghĩ như vậy, nên mình suy nghĩ rằng là nếu mà mình niệm Phật như vậy mà tại sao mình niệm Phật cho nên hồi nãy cái câu hỏi thiền đạo á, họ hỏi rằng là niệm liên tục như thế nó có khó hay không? Thì câu trả lời dĩ nhiên là câu trả lời thành thật là khó. Trả lời mà không khó là không thành thật rồi. Bởi vì nếu mà không khó thì chứng tỏ rằng là mình có sức định ghê lắm, là có trí tuệ lắm. Nhưng mà đương nhiên là khó. Nhưng mà hỏi khó là tại sao? Cái câu đáp là khó là bởi vì mình nghĩ nhiều quá, rất là tạp niệm. Hỏi như vậy là để nhắc thôi, và để nhắc nhở cho mình cái vấn đề nêu lên là tại sao. Và tại sao tức là để tìm cái gì? Nguyên nhân. Để tìm cái nguyên nhân gây ra, tức là phải nhìn thấy cái nguyên nhân. Thường thường thì mình không để tâm tới cái nguyên nhân. Thì chẳng hạn thì dù bây giờ nếu mà mình nói là mình cứ niệm Phật làm thế nào cho nó liên tục mà mình không hề nghĩ tới cái chuyện mà ngăn chặn vọng tưởng thì chẳng khác nào một người chữa bệnh mà không kiêm cứ gì hết. Tức là chẳng hạn như là bây giờ nói ví dụ như là mình bị bệnh cholesterol chẳng hạn, thì là đương nhiên mình phải tránh ăn những thứ mà có chất béo thật nhiều. Nhưng mà mình cứ ăn như thế và rồi mình chỉ tìm cái cách làm thế nào mà khống chế nó, mà mình cái nhân là cái cấp là mình cứ để cho tất cả những cái thứ như vậy nó sản sinh ở trong máu huyết của mình, mà rồi đồng thời mình lại tìm cái cách trị nó, ngăn trị nó mà không ngăn trị cái gốc, thì đương nhiên phải khó. Thế nhưng muốn ngăn chặn vọng tưởng cũng cả là một vấn đề. Và ngược lại thì Liên Tông, tức là tỉnh đó, Liên Tông lại cố ý dùng niệm Phật để chặn vọng tưởng. Cố ý dùng vọng tưởng, niệm Phật nữa, để ngăn vọng tưởng, để trừ diệt vọng tưởng. Anh thân, hai cái nó bổ sung cho nhau. Tức là lấy niệm Phật ra đó để diệt vọng tưởng. Nhưng mà chính vọng tưởng là cái mà trở ngại cho cái sự niệm Phật. Nhưng tổ sư của Liên Tông thì cho rằng là để dẹp cái vọng tưởng đó thì sử dụng tới danh hiệu của Đức Phật, sử dụng tới công đức của Đức Phật. Thế nhưng đó chỉ là một trong nhiều cái ý nghĩa, mà không phải rằng là tới đó là ngưng. Mà đương nhiên cái ý nghĩa của nhất tâm bất loạn còn nữa. Giống như hồi đấy mà thầy Hành Xa đại khái sơ lược nói hai mặt, ví dụ như vậy. Nhưng mà đó là sơ lược cho nên hai mặt. Còn nếu mà diễn tả ra thì vô lượng mặt thì nhiều lắm. Ở đây mỗi người nói 10 cách nó cũng còn. Miễn làm thế nào mà nó đạt được cái sức định đó thôi. Miễn làm thế nào để nó đạt được như vậy. Thành thực sự ra mà nói thì nếu mà mình